Bố y quan đạo, chương 928, xung đột ngoài ý muốn ở hội nghị thường ủy, góc truyện audio.com, hội nghị thường ủy hôm nay mở ra thảo luận vấn đề nhân sự ở Hoài Dương và Giang Thủy, Trương Thanh Vân đưa ra ý kiến điều chỉnh ban ngành Hoài Dương, miễn chức của phó bí thư thị ủy Lý Liên Thành của thành phố Hoài Dương, đưa hắn lên làm phó chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy. Mặt khác phó bí thư thị ủy Hoa Đông sẽ do Quách Vũ đảm nhiệm, trưởng phòng tổ chức Hoài Dương sẽ là cán bộ Ô Chiết được trao đổi từ Giang Nam. Đối mặt với phương án điều chỉnh lần này của trưởng phòng tổ chức Trương Thanh Vân, hội nghị thường ủy thảo luận dữ dội hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Thảo luận chủ yếu tập trung ở ba vấn đề, thứ nhất là vị trí phó chủ nhiệm ủy ban cải cách quá quan trọng, dù chỉ là phó chủ nhiệm nhưng ủy ban cải cách quá trọng yếu, khối chính quyền bên kia cảm thấy khó gánh. Thứ hai chính là vấn đề Quách Vũ thăng chức, có người không đồng ý. Bây giờ thế lực của Quách gia ở Hoa Đông là quá kém, có quá nhiều người nhìn vào vị trí phó bí thư thị ủy Hoài Dương, tất nhiên rất nhiều người cam lòng nhìn Quách Vũ được đề bạt. Điểm thứ ba chính là để Ô Chiết đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng tổ chức Hoài Dương sinh ra chút lo lắng, vì tính chất trao đổi khá đặc thù, chức vụ trưởng phòng tổ chức lại trọng yếu, có nên sử dụng Ô Chiết hay không? Trương Thanh Vân đối mặt với ba nghi vấn này cũng phải kiên nhẫn giải thích cho mọi người, chủ yếu là xuất phát từ đại cục đoàn kết ở Hoài Dương, đưa ra những báo cáo kỹ càng đối với lời đề nghị của phòng tổ chức. Trương Thanh Vân giải thích làm cho nghi vấn phai nhạt, nhưng lúc này Kiều Quốc Thịnh lại lên tiếng. Chúng ta phải làm rõ tại sao phải tiến hành điều chỉnh ban ngành Hoài Dương. Nguyên nhân chủ yếu là Quách Vũ và Lý Liên Thành có ma sát, có mâu thuẫn, vì vậy đưa ra ảnh hưởng xấu. Dưới tình huống này chúng ta nên xem xét có truy cứu trách nhiệm hay không? Bây giờ điều Lý Liên Thành về tỉnh thành, Quách Vũ lại được đề bạt, như vậy có phải đang hỗ trợ các đồn chí tuyến dưới ma sát sinh ra mâu thuẫn? Kiều Quốc Thịnh nói ra những lời này làm bầu không khí hội nghị chợt trở nên tẻ ngắt, rõ ràng mọi người đều cảm thấy choáng váng vì những lời lẽ dữ dội của Chủ tịch tỉnh. Chủ tịch đã nói rất rõ, chỉ kém nói thẳng Trương Thanh Vân dùng người không khách quan. Tần Vệ Quốc ngồi ở vị trí đầu của thường ủy phải cau mày, ngay sau đó bí thư tư pháp Đoạn Tuyết Linh lên tiếng giúp đỡ Kiều Quốc Thịnh, hắn cũng cho rằng phòng tổ chức điều chỉnh như vậy là không ổn. Đoạn Tuyết Linh nói ra những lời này thì mọi người chợt ngửi ra hương vị khác thường, Kiều Quốc Thịnh và Âu Đan mơ hồ liên thủ cản trở đề nghị thay đổi nhân sự của phòng tổ chức lần này. Vì vậy mà bây giờ không ai dám lên tiếng, tình cảnh có chút căng thẳng. Trương Thanh Vân nâng ly trà lên uống một hớp không nhanh không chậm, hắn cũng không lên tiếng giải thích. Lúc này Tần Vệ Quốc nhìn sang Âu Đan nói, bí thư Âu chỉ cũng có ý kiến chứ, Âu Đan bị điểm danh, nàng quay micro rồi nhìn Trương Thanh Vân. Là thế này, tôi cho rằng lời nói của Chủ tịch Kiều vừa rồi có chút bất công, một ban ngành thành phố có hơn 10 người có chút gập ghềnh là chuyện khó tránh, sự việc này không chỉ tồn tại riêng ở Hoài Dương, dù là ban ngành nào cũng có. Đừng nói là ban ngành thị ủy, dù là ban ngành tỉnh ủy thì không phải cũng có lúc chính kiến mọi người không hợp nhau sao. Vì vậy mà Trung ương cũng có những suy xét về phương diện này đối với ban ngành tỉnh. Góc truyện audio.com, ủy, nếu nói từ mặt khách quan thì ban ngành Hoài Dương đã là đoàn kết, hơn nữa hai đồng chí Quách Vũ và Lý Liên Thành đều có năng lực, đồng chí Trương Thanh Vân yêu cầu điều chỉnh ban ngành và tách hai người này ra, tôi cho rằng không có gì là không ổn. Âu Đan nói như vậy làm vẻ mặt Kiều Quốc Thịnh trực tiếp biến đổi, hắn giống như không ngờ Âu Đan lại ở phía sau giúp Trương Thanh Vân. Phải biết rằng động tác của Trương Thanh Vân lần này không những ảnh hưởng đến ủy ban cải cách, hơn nữa còn liên quan đến vấn đề Hoài Dương ngày càng Trương Thanh Vân hóa. Trong những hội nghị thường ủy gần đây thì Trương Thanh Vân luôn phát huy tác dụng chủ đạo trong công tác nhân sự, Âu Đan hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong. Kiều Quốc Thịnh hôm nay dám nhảy sổ ra chặn họng Trương Thanh Vân cũng căn cứ vào tin tức Âu Đan đã rất bất mãn với Trương Thanh Vân. Nhưng cục diện lúc này rõ ràng không nằm trong suy xét của Kiều Quốc Thịnh, bây giờ rõ ràng đã đổi chiều thành sự tranh luận giữa đảng ủy và chính quyền, điều này làm người ta sinh ra cảm giác Trương Thanh Vân và Âu Đan kết thành một khối để chống chọi với Kiều Quốc Thịnh. Nếu cục diện diễn biến như vậy thì Kiều Quốc Thịnh sẽ không còn chút cơ hội nào, vì vậy mà vẻ mặt hắn rất khó coi. Ngay sau đó Tần Vệ Quốc yêu cầu biểu quyết, đề tài thảo luận của Trương Thanh Vân được thông qua với 7 phiếu, 3 phiếu bản đối, 4 phiếu bỏ quyền. Trương Thanh Vân lại quán triệt ý chỉ của mình ở hội nghị thường ủy, mà Kiều Quốc Thịnh đã bị thương lần đầu tiên. Hôm nay biểu hiện của Kiều Quốc Thịnh có chút thất thường chỉ vì hắn quá để ý đến chức vụ phó chủ nhiệm ủy ban cải cách mà Trương Thanh Vân đưa ra nhân tuyển lần này lại không trưng cầu ý kiến của khối chính quyền, điều này làm hắn không thoải mái, vì vậy phải tức tối lên tiếng. Kiều Quốc Thịnh không biết lần này Trương Thanh Vân đã chú ý, phương án của hắn chủ yếu nhằm vào vấn đề sửa đổi hệ thống tổ chức. Trước đó Kiều Quốc Thịnh đã được hưởng quả ngọt trong vấn đề nhân sự, gần đây còn can thiệp vào các quyết sách nhân sự của tỉnh ủy. Bình thường khối chính quyền cần người thì hắn cũng đưa lên tư liệu đề cử, cũng không quan tâm ý kiến của khối đảng ủy, khi đó khối chính quyền đã bắt đầu chúc mừng nhau, như vậy còn đúng mực sao? Trương Thanh Vân đã làm báo cáo tất cả với Bí thư Tần, lời đề nghị hôm nay hoàn toàn theo ý của Bí thư, hắn căn bản không lo Kiều Quốc Thịnh có thể lật trời, vì vậy từ đầu đến cuối đều tỉnh táo. Khoảnh khắc khi Tần Vệ Quốc yêu cầu Âu Đan lên tiếng thì trong lòng Trương Thanh Vân cũng có chút sao động, hắn tưởng rằng Bí thư sẽ nhân cơ hội lần này mà gõ đầu Âu Đan, nhưng Âu Đan lên tiếng làm Trương Thanh Vân hoàn toàn buông lỏng. Hắn hiểu Âu Đan đã biết những ẩn ý bên trong, nói không chừng đã có ẩn ý với Bí thư Tần, Bí thư không ra mặt thì Phó Bí thư phải đứng lên chừa lại cho Kiều Quốc Thịnh chút mặt mũi. Rõ ràng va chạm hôm nay ở hội nghị thường ủy đã vượt qua dự đoán của mọi người, sau khi tan họp thì mọi người cũng không sinh động như ngày thường, có vài thường ủy đi rất nhanh. Kiều Quốc Thịnh với vẻ mặt khó nhìn là đi đầu tiên, Trương Thanh Vân cũng đi rất nhanh, nhưng khi hắn vừa ra khỏi cửa đã thấy Triệu Hải Dân chờ sẵn. Trưởng phòng Trương, hôm nay dù thế nào thì hai anh em chúng ta phải đi uống vài ly, đã một tháng rồi tôi chưa đến Lăng Thủy, lần này đến cảm thấy rất mới lạ, không uống không được. Góc truyện audio.com, Triệu Hải Dân nói, vẻ mặt tràn đầy nụ cười. Trương Thanh Vân cau mày, không biết vì sao mà nhìn thấy đối phương hắn cảm thấy đau đầu. Trước kia Triệu Hải Dân rất tốt nhưng khi dựa vào Quách gia thì lập tức dính bệnh của Quách gia, điều này làm người ta cảm thấy buồn bực. Anh Triệu, anh là đồng chí chủ tịch tỉnh cũ của tôi, anh vất vả về Lăng Thủy phải đến trò chuyện với chị dâu, uống rượu sao còn cơ hội này. Hơn nữa với quan hệ giữa tôi và anh thì cần gì phải chắp nối trên bàn rượu. Trương Thanh Vân dùng giọng nửa thật nửa giả nói, Triệu Hải Dân kéo Trương Thanh Vân đi uống rượu, tất nhiên cảm ơn Trương Thanh Vân kéo Quách Vũ. Nào ngờ Trương Thanh Vân dùng Quách Vũ với nguyên nhân rất phức tạp, thậm chí trong đó còn không bài trừ nhân tố Quách Tuyết Phương, mà trong đó nhân tố Triệu Hải Dân là thấp nhất. Bây giờ người muốn cảm tạ Trương Thanh Vân lại là Triệu Hải Dân, xem ra ma lực của Quách gia là không nhỏ, ít nhất Triệu Hải Dân cũng khó thể chống đỡ, cứ như vậy mà trở thành cờ của Quách gia. Trương Thanh Vân nói vài câu đuổi cổ Triệu Hải Dân, mà lúc này Âu Đan cũng đi đến bên cạnh Trương Thanh Vân cười nói. Chào Bí thư Âu, chị sắp đưa người sang châu Âu thị sát, trước tiên tôi ở đây chúc chị thuận buồm xuôi gió. Âu Đan nói với vẻ mặt tràn đầy nụ cười. Cảm ơn trưởng phòng Trương, với lời chúc mừng của anh tôi tin rằng khảo sát châu Âu lần này chắc chắn sẽ thành công viên mãn. Cơ hội như vậy gần đây là không nhiều, lần này tôi dẫn đội ngũ, sau đó anh cũng sẽ dẫn đội ngũ, mọi người cùng ra ngoài coi như kiếm thêm kiến thức. Trương Thanh Vân liên tục xưng vâng, hắn vừa nói vừa dịch người nhường đường cho Âu Đan. Âu Đan cũng có chút xấu hổ, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói. Nguồn chuôn phao, VN hội nghị trực tuyến lần trước của phòng tổ chức rất thành công, chủ yếu là chương trình hội nghị được sắp xếp rất khoa học, hiệu suất cao, để lại ấn tượng rất sâu. Tôi đã đưa hình ảnh về hội nghị của các anh cho Ủy ban Kỷ luật Tư pháp, Sở Tuyên truyền xem xét, bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú. Tôi đã thay mặt anh bày tỏ thái độ với ban ngành, chỉ cần bọn họ tình nguyện học hỏi thì phòng tổ chức sẽ truyền thụ kinh nghiệm. Tôi đánh giá lần này bọn họ sẽ liên hệ với phòng tổ chức để học tập. Trương Thanh Vân có chút ngạc nhiên. Bí thư Âu, chị cứ đề cao, thật ra công tác của chúng tôi còn nhiều vấn đề chưa ổn, nào dám làm điển hình. Cũng chẳng phải sẽ làm có bí thư Thương và bí thư Đoạn chê cười tôi sao? Âu Đan khoát tay nói, gần đây tôi không thích khiêm tốn, những vấn đề đó tôi đã nói rõ rồi, mà tì vết ở địa phương cũng đã được tôi vạch rõ, tôi không có thói quen che giấu. Bây giờ tôi thật sự cảm thấy phòng tổ chức có nhiều điểm sáng, cần bắt buộc các ban ngành khác học hỏi. Âu Đan nói như vậy thì Trương Thanh Vân cũng khó thể nói được gì, Âu Đan cũng có chút hài lòng với biểu hiện của hắn, nàng nói. Anh nên nhanh lên, hy vọng sau khi tôi từ châu Âu quay về thì công tác tổ chức của các anh sẽ biến đổi hoàn toàn mới. Âu Đan nói xong thì kẹp lấy văn kiện đi về phía thang máy, phòng làm việc của nàng cũng ở trong khu nhà thường ủy, vì vậy thang máy nàng đi cũng khác với thang máy của Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân nhìn Âu Đan đi khuất, hắn có gì đó cần phải suy nghĩ, sau đó thu hồi ánh mắt. Lúc này đám thường ủy đã tản đi sạch, cũng chỉ còn lại Chu Hướng ở lại xem xét bản ghi chép. Trương Thanh Vân rút thuốc ra, hắn châm lửa cho mình rồi. Góc truyện audio.com, ném cho Chu Hướng một điếu. Hai kẻ nghiện bắt đầu thả khói nuốt xương và tán dóc. Chu Hướng đột nhiên nói. Trước đó Bí thư Tần cũng không liên hệ với Bí thư Âu về đề tài thảo luận hôm nay. À, Trương Thanh Vân gật đầu, hắn có phản ứng nhưng ngay sau đó lại ngây người, một lúc lâu sau hắn lại dùng sức hút thuốc chậm rãi thổi khói và rơi vào trầm tư. Cách Trương.